sống của tôi hôm nay tựa như một giấc chiêm bao mơ màng. Cuộc sống của tôi hôm qua tựa như một áng mây trôi dọc ngang, tìm mơ hạnh phúc sướng vui bình an, tìm quên sầu đắng xót xa lầm than mà tìm đâu thấy. Cuộc sống của tôi hôm nay sống của tôi tương lai phù du nào biết trôi đi về đâu, tìm mơ hạnh phúc sướng vui bên lâu mà sao chỉ thấy trong phai tàn màu sống chi trên đời.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: "Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy." Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm." Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tháng, ngày 27 tháng 8. Mỗi thứ bảy chúng ta có một cái điểm hẹn, đó là điểm hẹn Giêsu của những người trẻ ở giáo xứ Hòa Hưng cũng như những bạn trẻ từ những giáo xứ khác đến. Hôm nay những bạn nào từ những giáo xứ khác không phải giáo xứ Hòa Hưng xin giơ tay lên ạ. Wow, chúng ta thấy như là 2/3 nhà thờ là giới trẻ ở giáo xứ khác. Chúng tôi hân hoan đón chào các bạn ấy một tràng hoa tay nồng nhiệt thưa các bạn. Và đặc biệt chiều hôm nay chúng ta họp nhau ở đây trong ngày 27 tháng 8 là ngày lễ kính thánh nữ Monica, là bổn mạng của các bà mẹ Công giáo, bổn mạng của nhiều cộng đoàn, nhiều tập thể, của nhiều cá nhân. Các bà, các chị, các em nhận thánh nữ Monica làm bổn mạng trong ngày hôm nay. Rồi ngày mai chúng ta mừng lễ thánh Augustino, là con của thánh nữ Monica. Hai mẹ con mừng hai ngày liền nhau, hôm nay 27 tháng 8 và ngày mai 28 tháng 8. Xin chúc mừng các bà mẹ Công giáo, xin chúc mừng các bà, các chị, các em và các anh thánh Monica và thánh nữ Augustino một tràng hoa tay nồng nhiệt nữa thưa các bạn. Khi mà ta nói về cuộc đời của thánh nữ Monica thì ta thấy rõ đúng như điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo thầy. Đi theo ai có nghĩa là làm môn đệ của người ấy. Vậy thì ta muốn làm môn đệ của Đức Giêsu, ta có điều kiện, duy nhất, đó là từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và đi theo Chúa. Ba trong một. Muốn theo thì phải từ bỏ, mà từ bỏ rồi thì phải vác thập giá mà đi theo. Mà ta thấy rằng cái điều ấy không có làm cho ta phải chết đâu, nhưng mà điều ấy cho ta thấy được rằng ai đi tìm kiếm mạng sống mình thì sẽ mất, và ai liều đánh mất mạng sống mình vì Thầy, vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Và khi mà Thầy đến trong vinh quang của Cha Thầy cùng với các thiên thần, các thiên sứ, thì sẽ thưởng phạt cho mỗi người đúng với những gì họ đã làm. Những gì ta đã bỏ đi vì Chúa, ta không mất, nhưng mà ta sẽ được lại gấp trăm đời này và sự sống đời đời. Còn những gì mà ta cứ muốn bo, ta giữ cho mình, ta đi tìm mạng sống mình, ta đi tìm của cải, ta đi tìm danh vọng, ta đi tìm chức tước, ta đi tìm những cái gì để thỏa mãn cho cá nhân của mình, cho cái ích kỷ của mình, cho cái ham muốn của mình. Ta nghĩ rằng, ngon rồi, ta có rồi, ta đầy đủ hết rồi, ta không còn sợ gì cả. Sự sống của ta, đời sống của ta có đầy đủ rồi. Có hay không? Không hề có đâu. Toàn là ảo thôi. Vì tất cả những cái ấy, sớm hay muộn, nhắm mắt ta cũng phải xuôi tay và bỏ xuống lại tất cả những cái ấy. Được lời lãi tất cả những cái ấy mà mất linh hồn, mà thiệt mạng sống mình, mà đánh mất sự sống đời đời thì ích lợi gì? Cho nên Monica đã lựa chọn con đường là từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo Chúa. Người phụ nữ ấy lấy chồng, người chồng không có đạo, rồi có được ba đứa con. Thì cái thằng con cả là Augustino học giỏi lắm, nhưng mà lại có một đời sống đạo đức, đời sống luân lý không được tốt. Rồi đời sống đức tin nó cũng bị lầm lạc vì chạy theo lạc đạo, lạc giáo. Cho nên Monica phải vác thập giá mình, đó chính là chịu đựng người chồng khó ưa, khó tính và khác niềm tin với mình. Đồng thời lại phải chịu đựng chăm sóc thằng con trai lớn mà đang lầm đường lạc lối. Thánh giá mà Monica phải chịu trong đời sống là như thế. Monica chấp nhận đi theo Chúa thì phải chấp nhận vác cái thập giá, mà cái thập giá ấy là người chồng bên cạnh mình phải sống hàng ngày, mình chịu đựng đây này. Có chịu nổi cái tính khí khác thường đó hay không? Đồng thời cái đứa con lầm đường lạc lối đây này mà Monica phải chịu đựng người chồng ấy mãi cho đến cuối cuộc đời, thì nhờ hy sinh, nhờ cầu nguyện, Monica đã cải hóa được người chồng. Patricio là người chồng của Monica, đã quay trở về lãnh bí tích rửa tội, trở thành con cái của Chúa trước khi lìa cõi đời này. Bớt được một gánh nặng bên trái, còn lại cái gánh bên phải. Cái gánh bên phải này suốt 20 năm trường, ròng rã 20 năm trường, cứ chăm sóc Augustino, khuyên lơn, cầu nguyện, nói to có, nói nhỏ có, nói nhẹ có, đủ hết tất cả. Và chấp nhận đi theo Augustino khi mà Augustino đi vào cái con đường sai lạc đó. Cuối cùng thì Chúa cũng đã đón nhận những giọt nước mắt của người phụ nữ. Cuối cùng thì Chúa cũng đón nhận cây thập giá mà người phụ nữ ấy vác để cho nó trổ sinh hoa trái, là Augustino được ơn quay trở về với Chúa. Và không những thế mà còn trở thành một vị thánh, một tiến sĩ lỗi lạc nổi tiếng của giáo hội. Thưa anh chị em, thưa các bạn, khi ta nói về những vị thánh, ta thấy dường như là những vị thánh ấy được cái ơn riêng rồi bay lơ lửng trên trời. Ngày hôm nay ta đặt những vị thánh ấy lên tòa, ta cầu, ta khấn, ta nguyện, dâng hoa, dâng hương, rồi ta chúc mừng, chúc tụng. Điều ấy có dính gì đến cuộc sống của ta ngày hôm nay không? Đó mới là điều quan trọng. Vì ngày hôm nay, thưa anh chị em và thưa các bạn, còn rất là nhiều Augustino lầm đường lạc lối, và cũng còn rất là nhiều Monica, những người vợ, những người mẹ đau khổ trong đời sống gia đình, mà nói rằng gia đình nó như là địa ngục trần gian, có khi nó còn nặng nề hơn cả Monica ngày xưa. Ngày nay những Augustino được ơn quay trở về rất là nhiều, thưa anh chị em và thưa các bạn. Hôm nay chúng tôi muốn mời gọi anh chị em gặp gỡ một Augustino được ơn quay trở về với Chúa như thế nào. Chúng ta cho một tràng hoa tay mời người anh em đó lên để chia sẻ với chúng ta. Vì khi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, điểm mà tôi thấy là các bạn trẻ đến rất đông. Nhưng chưa nắng chang chang như vậy mà 11, 12 giờ, giờ trưa, giờ ăn, các bạn ấy vẫn cứ đến. Rồi đến lúc mà mưa hoặc là nắng hoặc là gió, các bạn ấy vẫn quỳ, vẫn giang tay cầu nguyện. Những người đầu xanh, tóc đỏ, những áo quần đủ kiểu, đủ cỡ, người ta nhìn, người ta nghĩ rằng đám này nó đi chơi, nó đi quậy. Ấy thế mà các bạn đến đi, các bạn sẽ thấy rằng những người trẻ ngày hôm nay, người ta là những Augustino đó, họ được ơn trở lại. Đến mức độ mà công an phường còn nói với tôi rằng, tôi thấy thứ nhà thờ Chi Hòa thứ năm, cả mấy ngàn người họ đến. Trong số đó tôi điểm mặt thì tôi biết rằng thằng này có số má, thằng này có tiền án tiền sự, này là gái đứng đường, này là xì ke, này ma túy, tôi biết hết. Nhưng mà tôi thấy nó đến, nó cầu nguyện, nó quỳ, nó giang tay, tôi yên chí rồi. Ít là như vậy là an toàn rồi. Cho nên anh cứ tiếp tục làm đi, miễn làm sao cho người ta đến và người ta hối cải, ăn năn trở lại. Như vậy thì xã hội cũng được hưởng nhờ, vì chúng tôi cũng đỡ phải gánh nặng, phải lo những kẻ đầu trộm đuôi cướp, những người cướp giật vân vân. Và đây là một trong những người đã được ơn trở lại. Anh chia sẻ với mọi người cuộc trở lại của anh như thế nào. Anh tự giới thiệu tên, tuổi và công việc, nơi ăn chốn ở của anh.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con tên là Phạm Đức Mạnh, năm nay con 41 tuổi, con ở giáo xứ Tân Hưng. Cách đây 20 năm trước thì con đã bỏ Chúa. Tại vì xứ của con có được một cái hợp đồng của Đông Âu, đến lúc đó con được giao là người đi thâu hàng, cho nên làm con làm rất là dễ có tiền, con làm tiền được rất nhiều. Nhưng bắt đầu lúc đó con bỏ ra con ăn chơi, con đua xe, con nhậu nhẹt, con làm có chút xíu nhiều tiền cho nên con xài, con nhậu say xưa suốt ngày. Thì lúc đó con quên cái việc mà coi như về với Chúa đi, con cứ chơi vậy. Thì cái hợp đồng được 6 năm thì nó hết. Thì lúc đó thì con cũng không còn tiền nữa, thì con ấy sống vậy. Thì bố mẹ con thì lúc đó mới bảo thôi con lấy vợ đi. Và lúc đó con quen một người ở xứ đạo khác. Và lúc năm 97 thì con lập gia đình.
Cuối năm anh lập gia đình, lúc đó là anh bao nhiêu tuổi? Và người ta có biết là anh là đứa ăn chơi trác táng hay không, mà sao người ta dại dột, đứa nào nó dại dột mà nó lấy anh như thế?
Dạ, tại vì cô ta lỡ thương con rồi. Dạ. Thì một năm sau, năm 98 thì con có một đứa bé trai. Hiểu đó, gia đình con bắt đầu là túng thiếu, vợ con bắt đầu là phải đi làm thuê cho người ta. Thì đi may thì hàng tuần hay là hàng tháng mới lãnh lương lần. Thì vợ con với nói với cái người chủ đó, bảo thôi cho em cứ may đến tối em lãnh tiền đi. Thì người chủ đó cũng chấp nhận. Thì lúc đó thì con không có làm gì mà con bán được hết. Thì lúc đó con ăn chơi quen rồi, con không biết làm cái gì. Thì nó cứ lất vậy, nó đói. Đến đó một ngày con chỉ có 1.000 đồng để con hút thuốc thôi. 1.000 ba điếu hero thì con cứ hút hết 1.000 trong một ngày đó. Ba điếu con cứ hút một tí con lại dập đi. Thì cái sự đói kém của con nó kéo dài. Vài năm sau thì năm 2004 con được một đứa bé gái. Thì lúc đó sự túng thiếu của con mới tăng lên cái bộ phận. Con của con lúc đó không có sữa mà uống, nó phải uống nước gạo. Thì lúc đó con mới thấy mình ấy quá, con bắt đầu con đi lấy nón của thiên người ta, con đi bán. Có Cô bán một ngày chỉ lời được có 10.000, 20.000, 30.000, không đủ về gia đình. Thì một ngày kia con đi bán khắp Sài Gòn, con đến nhà thờ Kỳ Đồng, con nghỉ mệt. Lúc đó con mới cầu nguyện Đức Mẹ hằng cứu giúp. Thì đó mấy ngày sau thì con cũng cứ đến như vậy. Thì Đức Mẹ đã nhận lời con và cho con có mối hàng con làm ăn. Con làm ăn từ từ thì lúc về sau, một năm sau, hai năm sau con có được ít tiền. Con lại quay qua con bỏ, con chơi số đề, con chơi bóng đá. Lúc đó bắt đầu là con bắt đầu thiếu nợ, vay mượn người ta, vay lời vay lãi. Thì lúc đó con mới không biết làm sao. Thì con cứ túng thiếu nó đi như vậy. Thì sát nhà con có một người ăn tên An Tình. Án bảo:
thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc trở lại của Agustino ngày hôm nay nó cũng gian truân lắm. Khi mà ta làm ăn có tiền, anh cho biết là lúc đầu anh làm ăn có tiền, mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu. Còn sau khi mà anh đã xa cơ thất thế rồi, một ngày 1.000 đồng anh không có. Còn trước thì anh kiếm một ngày được bao nhiêu?
Dạ, nếu mà hồi xưa mà con làm á, thì lúc đó đất ở chỗ con á, thì chỉ 400 đô một lô thôi. Mà bạn con giờ nó mới mua lô đó, nó bán được 2 tỷ. Thì 400 đô đó thì con chỉ làm mấy ngày thôi là có đủ dư rồi cha.
Chúng ta mới thấy là Chúa ban ân huệ dư dật như vậy. Nhưng mà có người ta không biết sử dụng. Có thể là một ngày kiếm được cả 100 đô như vậy, cả được gần nửa lô đất như thế, nhưng mà không nhận ra, ăn chơi hết đến mức độ mà không còn gì nữa. Lúc đó nghèo túng, nghèo đói mà vẫn chưa quay trở về được với Chúa. Rồi đến khi mà anh lấy vợ, người ta bảo là quỷ sứ cũng lấy được vợ, có không?
Dạ con chưa được nghe.
Thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mà con người ta giàu có quá, người ta cũng bỏ Chúa. Giàu có quá cũng bỏ Chúa. Rồi đến khi mà nghèo túng quá, không còn bám víu vào ai, lúc đó người ta mới bắt đầu ta quay trở về với Chúa. Và quay trở về với Chúa rồi, Chúa ban cho ăn nên làm ra, lại tiếp tục bỏ Chúa, rồi đề đóm, rồi cá độ bóng đá. Rồi cuộc đời của anh nó cứ trôi nổi, lúc lên lúc xuống như vậy. Đến khi nào thì anh nhận ra lòng thương xót của Chúa? Đến khi nào thì anh quay trở về thực sự với Chúa, để hôm nay anh lên làm chứng cho Chúa như là một Agustino quay trở về?
Dạ thì một ngày kia, cái người ăn kế nhà con mới bảo: bạn ơi, mà đi nhà thờ Chí Hòa đi, người nhiều người được ơn lắm. Thì con mới bảo là thôi để tuần sau con đi. Và tuần sau con đi, lần đầu tiên thì con hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng mà thế tuần sau nữa con cứ đi đều. Và đó con bắt đầu mới thấy thấm. Và bắt đầu là con nghe băng của cha giảng, nghe hết băng này đến băng kia. Và cứ như vậy, cái con cầu nguyện. Và về con đã bỏ được số đề. Con tới ngày đó là con quên. Mỗi khi tới 3 giờ là con nhớ, là con đứng lại con nhắn tin cho người ta. Mà giờ con tự nhiên con quên hẳn ấy cha, con không còn nhớ gì nữa. Và bây giờ công việc của con, tự nhiên lúc con cầu nguyện, mối hàng của con đã bây giờ rất nhiều luôn. Nhiều mức độ con không thể tưởng tượng được. Một ngày bây giờ con làm được, đã làm được 1.000 cái, hoặc là hơn 1.000 cái nón rồi. Và mỗi hàng của con bây giờ đặt cho con kiểm sổ, hồi chiều thì bây giờ lên đến 60.000 cái để họ làm cho con, đặt cho con làm từ từ nữa nè. Thì nên vậy thôi, giờ con xin hứa là con sẽ bỏ, và con sẽ coi như là đã biết mở lòng, rộng lòng ra để coi như là san sẻ bớt với những người nghèo.
Rồi khi mà anh đến anh cầu nguyện lòng thương xót như vậy thì anh thấy khung cảnh như thế nào, và thấy nó tác động lên anh như thế nào để anh mới quyết tâm quay về với Chúa? Vì anh đã bị ma đề nó ám, nó gọi là con ma đề. Nó ám đến mức độ mà 3 giờ chiều thay vì đến lòng thương xót Chúa là 3 giờ chiều đi căn vé số nó như thế nào. Thì có người hỏi tôi: thưa cha, có mấy điều răn Đức Chúa Trời? Tôi nói có 10 điều răn Đức Chúa Trời chứ mấy. Rồi nói: thưa cha, vậy có mấy luật hội thánh? Rồi có 6 luật hội thánh chứ mấy. Nó quay sang kia: mày đánh số 16 cho tao. Thưa anh chị em, con ma nó ám ảnh chúng ta dữ lắm, mà không có thể thoát được nếu mà không có ơn của Chúa. Anh đã đến và đã được Chúa giải thoát khỏi nhậu nhẹt, rồi cờ bạc, rồi đề đóm vân vân và vân vân. Rồi cho nên làm ra như vậy, anh cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Và anh chia sẻ một cái kinh nghiệm mà Chúa đã cứu thoát anh khỏi cái chết trong gang tấc như thế nào trong một tai nạn.
Dạ thì cách đây có mấy tháng con đi về quê của vợ con ở Đồng Nai. Thì đến chỗ Tràng Bom thì đằng sau sau con có một chiếc xe như xe du lịch chở khách, bấm cò một cái thì con giật mình, con đưa tay vô trong lề thì vô tình cái bánh trước xe của con lại nằm trên một đống nhớt. Lúc đó con trượt xuống và vô tình con là lạy Chúa rồi. Cái xe của con thì nó lết đến mấy chục mét, còn người con mập như vậy mà con cứ lộn, con không biết bao nhiêu vòng. Thì lúc đó người hai bên đường cả trăm người chạy ra, tưởng là con chết rồi. Thì lúc đó con lồm cồm con bò dậy, thì con chỉ bị có chảy cái đùi với là rách cái quần thôi. Thì cái chị kia chứ lại chạy tới chứ bảo con chứ, Chú ơi mua con vịt quay để cúng đi. Con bảo bà cúng cái gì. Lúc đó con mới cảm nhận được và con nhìn lên trên và con bảo tạ ơn Chúa. Thì Chúa đã cứu cuộc đời con, thì con đã đi nhà thờ Chí Hòa và con nghe băng của cha. Thì con cầu nguyện, con cầu xin Chúa và mẹ ban cho con được sức mạnh khỏi sự ma quỷ cám dỗ và con đã qua được. Thì lúc mà con vô tòa giải tội thì con không thể nào bước vô được. Mấy lần mấy tuần như vậy con không thể nào bước vô được. Thì một tuần đó thì vô tình gặp được cha đang nghiêng người chiều ra. Con mới đứng lại cho bảo cha ơi, đặt tay cho con để con được thánh thần. Thì con vô tòa hòa giải. Thì lúc đó con đã quyết chí và con đã đứng nửa tiếng và con đã xưng tội được và con cảm thấy rất mừng rỡ. Dạ, lòng con cảm thấy nhẹ nhàng.
Vâng, cái hình ảnh mà cả bao nhiêu, trong bao nhiêu ngàn người đến cầu nguyện giữa nắng giữa mưa như thế đó, thì tôi nhớ đến hình ảnh của một người anh thanh niên như thế này. Anh ấy đến, tôi tưởng là anh ấy xin xưng tội. Anh bảo thưa cha cầu nguyện cho con để con đủ can đảm, để con đủ khiêm tốn để con đến tòa giải tội. Vì con đến đây con cầu nguyện nhiều rồi, nhưng mà lòng của con vẫn chưa có đủ can đảm, vẫn chưa có mạnh dạn để đến mà xưng thú những lỗi lầm của mình sau 20 năm bỏ Chúa. Anh chị em và các bạn biết là 20 năm mình không đến tòa giải tội không phải dễ dàng mà mình đến được đâu. Khó lắm thưa các bạn. Không có đơn giản một tí nào. Ma quỷ nó luôn tìm cách nó giật chúng ta ra khỏi bàn tay của Chúa, và nó quấy phá ta đủ mọi thứ chuyện. Có khi nó làm ta đau, rồi ta bệnh, rồi ta ốm, rồi ta làm ăn thất bại. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản trở ta. Vì được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì. Người anh em của chúng ta đây được Chúa cứu, và anh đã nhận thấy được rằng là bao nhiêu thứ ngày xưa anh có, mà nếu anh mất linh hồn được ích lợi gì đâu. Cho nên giá trị của mỗi một người chúng ta vô cùng quý trước mặt Chúa. Và Chúa phải đánh đổi bằng chính mạng sống của Chúa, mạng sống của con một cha trên trời là Đức Giêsu, để chuộc lấy cái mạng sống của mỗi một người chúng ta. Cho nên thưa các bạn, hãy biết trân trọng mạng sống của mình, sự sống của mình. Và như lời bài đọc 2, anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Nói rằng phải từ bỏ mình chúng ta sợ, nói phải bỏ cái gì là ta sợ. Nhưng mà bây giờ nói một tích cực, đó là hãy tận hiến, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất, để thấy cái gì là đúng, cái gì là hoàn thiện, cái gì là đẹp ý Chúa thì ta làm. Và cái điều đó là điều đẹp lòng Chúa nhất. Thưa anh chị em, dâng lên Chúa những yếu đuối của mình, dâng lên Chúa tội lỗi của mình, dâng lên Chúa những sa đọa của mình, dâng lên Chúa những lầm lỗi của mình. Cứ đến mạnh dạn đến với Chúa và còn dâng lên Chúa những lỗi lầm ấy, và Chúa lấy máu thánh của Chúa rửa sạch tội lỗi của ta, để ta nên của lễ đẹp lòng Chúa. Và nên của lễ đẹp lòng Chúa ấy bằng cách dấn thân làm việc bác ái, làm việc tông đồ. Sau một thời gian quay trở về thì anh đã gặp tôi và anh nói: thưa cha, con muốn tham gia vào trong đội quân áo xanh để đi phục vụ lòng thương xót Chúa, để đi làm việc bác ái. Rồi anh gửi tặng chúng tôi những cái mũ cho các em áo xanh đội để đi công tác đỡ mưa đỡ nắng. Rồi anh thay vì ngày xưa anh ăn chơi bao nhiêu thì bây giờ anh biết dành dụng cái số tiền ăn chơi ấy, ăn nhậu ấy, để chia sẻ với những người nghèo, đặc biệt là với những em mồ côi trong dịp Tết Trung Thu này, với những người khuyết tật, với những người lầm lỡ, mà cho họ có được một cái chút bánh, cho họ có được một chút quà trong dịp Tết Trung Thu này. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Một tràng pháo tay để cảm ơn người anh em này. Thưa anh chị em, thưa các bạn. Đầu lễ tôi gặp một em đưa tôi một cái bao thư dày lắm, đủ thứ tiền, tiền chẵn có, tiền lẻ có. Rồi tôi mở ra, tôi đọc được lá thư của em ấy viết như sau. Không biết bé Trần Thanh Trung có đây không con? Con đâu ấy? Trần Thanh Trung đâu ấy? Đây, rồi, đây chúng ta một tràng pháo tay để một chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Biết hiến dâng thân mình làm của lễ đẹp lòng Chúa. Hiến dâng thân mình là cái gì? Bây giờ con đọc cho mọi người nghe lá thư của con gửi cho cha và được với đưa.
Kính gửi cha, tuần vừa qua con du xe Trần Thanh Trung, con học lớp 5 trường tiểu học Hùng Vương, phường 10, quận 6. Con 11 tuổi. Kính gửi cha, tuần trước con có đi lễ lòng Chúa thương xót. Con nghe cha giảng lòng bác ái. Cha có đi đến dân tộc nghèo ở Cơm Tâm. Con về lấy ống heo đập vỡ ra đếm được 1.115.000. Con xin giúp cha, con xin giúp cho người nghèo, nhờ cha gửi cho những người nghèo khổ hơn con để mua đồ dùng học tập. Con xin bà nội thêm 2 triệu để cha mua cho đầy đủ những bạn nghèo khó hơn con, nhờ cha chuyển cho những người nghèo khó khăn hơn con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bà nội con có sức khỏe. Con xin làm bác ái hàng tháng.
Rồi con làm bác ái hàng tháng bằng cách nào? Chia sẻ cho mọi người. Con làm bác ái hàng tháng bằng cách nào? Nói. Con bớt ăn, bớt chơi cái gì đó để làm bác ái.
Con xin dâng cha một chút tiền của con dành dụm.
Wow, xin dâng một chút tiền dành dụm. Rồi, cảm ơn rất là nhiều bé Phương. Chúng ta thấy đó là từ bỏ mình đấy. Anh chị em thấy không ạ? Ta nghe nói từ bỏ mình ta sợ quá. Không, từ bỏ mình là đó, là cái tiền dành dụm của con đấy. Từ bỏ mình là dâng cái đó lên làm của lễ đẹp lòng Chúa. Anh em hãy hiến dâng thân mình anh em là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Để lựa chọn cái gì là đúng, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn thiện thì ta làm. Chả lẽ một em bé mới học lớp 5, 11 tuổi mà nó biết làm, còn người trẻ chúng ta, người lớn chúng ta lại không biết làm sao? Có, họ biết làm. Anh em nghe những lá thư dưới này. Cha ơi, con không có tiền, chỉ có một chiếc nhẫn cưới gửi cho cha, để cha mang đến cho những người nghèo hơn con. Con xin cha cầu nguyện cho chồng con sớm trở về với gia đình, vì anh đã bỏ mẹ con lâu rồi. Cho con được khỏe mạnh bình an để nuôi dạy con cái. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Bạn thấy một Monica ngày hôm nay, chồng bỏ ở vậy nuôi con, còn một chiếc nhẫn cưới thôi. Tại vì cái nhẫn kia chắc ông kia ông cầm ông đi bán ông cho gái hết rồi. Còn một chiếc nhẫn cưới thôi, giữ làm gì đau lòng thêm. Gửi nốt cho cha để bán đi mà mua bánh trung thu cho các em. Tôi gặp một linh mục ở mãi sát biên giới Campuchia, viết cho tôi cái lá thư rất là tội, ở nhà thờ Suối Dây ở Tây Ninh. Ở đó thì những người Khmer, ở đó là những người dân tộc Tràm, nó nghèo khổ nó túng. Họ đưa cho tôi những cái hình ảnh mà nhà nó không ra cái nhà, nó đúng là một cái chòi, nó chỉ có mấy cái bạt tre, hai bà cháu ngồi lúp xúp, rồi bên cạnh đó lại một cái bạt nhà khác 7-8 người, có mỗi một cái hũ gạo. Rồi bên cạnh đó một gia đình mới có đám tang xong, nó chỉ trơ trọng mấy cái chõng, rồi mấy cái niêu nồi, cái niêu. Ở cách xa Sài Gòn chắc hơn 100 cây số thôi ạ, sát biên giới Campuchia. Ngày đó nó nghèo quá cha ơi. Thôi bây giờ Tết Trung Thu rồi, cha giúp con 150 phần quà. Tôi nói giúp mỗi phần quà như thế nào? Ngày kê ra là mỗi phần quà là một thùng mì, rồi một cái đèn trung thu, với một cái bánh trung thu khoảng 6-7 ngàn đồng một cái bánh trung thu. Tôi nói tại sao lại trung thu mà thùng mì? Bảo thôi cha ơi, cái bánh trung thu mà 20-30 ngàn nó phí lắm, vì nó đói cho nên là thùng mì nó vẫn ngon hơn là cái bánh trung thu. Nhưng mà cũng có màu sắc trung thu thì cha mua cho con cái bánh nó 7-8 ngàn thôi, với cái lồng đèn chừng 2-3 ngàn thôi. Tôi gọi điện tôi hỏi chỗ lồng đèn, nó bảo thưa cha giá rẻ nhất một cái lồng đèn là 7 ngàn, mà cái lồng đèn xếp là 10 ngàn, còn bánh trung thu mà 6-7 ngàn này chắc là cha chỉ có mua bột về với chưa chiên như thì chắc có, chứ không có cái bánh trung thu. Thì tôi mới thấy được rằng là xa thành phố mình không bao lâu mà sao có những nơi nó nghèo thế. Rồi ông cha ở ngoài Bình Thuận, Phan Thiết gọi điện thưa cha cho con xin 500 phần quà trung thu. Bảo cha đâu mà công giáo nhiều thế, bảo không ạ, có 300 em công giáo mà 200 em nó không công giáo. Bây giờ phát cho công giáo mà không công giáo nó đến nó nhìn nó thèm thuồng theo tội nghiệp đó, cho ráng xoay cho con được 500 cái bánh trung thu. Tôi nói thì tôi cũng ráng, bảo mỗi cái mất bao nhiêu, nhà thưa cha 10 ngàn thôi cũng được. Thấy thương quá thưa anh chị em. Mà có những người hiến dân thân mình làm của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Anh chị em nghe tiếp một cái lá thư thứ hai. Đây là một của một bệnh nhân ở xứ Hòa Hưng. Kính gửi cha Long và cộng đoàn, con là Martin Quách Chính Nhân, 25 tuổi, làm nghề sơn nước. Con bị té từ lầu 3 xuống, chấn thương cột sống và tưởng rằng không sống sót được, hoặc nếu có sống sót thì cũng trở thành phế nhân suốt đời. Gia đình con rất nghèo, cha đã cho con số tiền là 3 triệu đồng để chạy thuốc. Mẹ con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, nên con đã mau chóng được bình phục và trở lại hoặc cuộc sống bình thường. Hôm nay con đến đây cảm ơn cha và cộng đoàn. Nay con có chút ít tiền gửi cha để cha giúp những người khó khăn hơn con. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Quách Chính Nhân gửi cho tôi số tiền là 200.000 đồng thuộc giáo xứ Hòa Hưng. Thưa anh chị em thấy nghèo lắm, thằng này thì nó nghèo lắm, nhưng mà nó biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với người khác hơn. Và thưa anh chị em, đây là một lá thư của một em thứ khác, là con là Maria Teresa Đinh Hoàng Cát Phương, 11 tuổi. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho gia đình con. Thưa cha, con có một chút quà, nhờ cha cho con góp chung với quà của cộng đoàn để gửi đến các bạn đang gặp khó khăn hơn con, nhất là các bạn nghèo không có quà trung thu. Đây là quà mừng lễ bổn mạng của con, ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8. Nhưng con không mua quà nữa mà con để dành tặng cho các bạn. Cảm ơn cha và cộng đoàn, xin cầu nguyện cho gia đình con Maria Đinh Hoàng Cát Phượng. Dễ thương không thưa anh chị em? Và bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em, chúng ta gặp gỡ một Monica, đã gặp một Augustino, bây giờ chúng ta gặp gỡ một Monica của ngày hôm nay. Mời chị lên đây để chia sẻ với cộng đoàn những cái gánh nặng, những cái thánh giá mà chị đã phải từ bỏ chính bản thân chị, đã vác những cây thánh giá ấy để mà theo Chúa. Đến ngày hôm nay, cây thánh giá ấy cũng đã trổ bông. Chị đứng trổ bông mà nó che hết hoa rồi, lưu ở đây. Rồi chúng ta trong một tràng pháo tay để gặp người chị em này. Rồi, con nói cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Thưa cha, con Nguyễn Thị Hường. Con Anna Nguyễn Thị Hường, ở xứ Từ Đức.
Bao nhiêu tuổi?
Con 68 tuổi. Con đến nhà thờ Chí Hòa thì con xin được một ơn là con đau hai chân con bị hết. Tới hồi con hết rồi, con hứa với Chúa là con đi các nhà thờ để theo cha, để đi cầu nguyện cho con. Nhưng mà con đi đến 2-3 tháng thì con dẫn con đi tới nhà thờ Công Lý thì xin Chúa chữa lành cho con vì con nó hư hỏng cờ bạc. Rồi số đề, rồi đá banh đã 20 năm rồi mà chưa hết. Rồi đến cha cầu nguyện cho, thế hồi cha chúc lành cầu nguyện cho thì con nó về được một tuần sau nó lại đi đến con này dẫn đến điểm hẹn Giêsu nhà thờ Công Lý thì chữa thương cháu cũng bớt lắm rồi, kể như là bớt được 80% rồi, nhưng mà đến cờ bạc, đến nỗi bán cả xe đi làm cũng bán, và đi làm bao nhiêu thì cũng lao vào cờ bạc. có cái nhà để ở, có vợ chồng ở với nhau, một đứa con mà cũng bán đi rồi, đến hồi bán đi rồi vợ nó cũng bỏ rồi, không còn bám víu vào đâu nữa, bạn bè thì hết, tiền bạc thì hết, rồi lao vào khổ sở. Nếu con cũng dẫn đi đến lòng thương xót Chúa thì cũng dẫn đi, nhưng mà công việc làm ăn chỉ đi ít thôi, không có đi nhiều. Tới nay cũng đỡ lắm rồi. Mà thưa cộng đoàn, con được 7 người con mà con trai không à, mà phải một người hư hỏng như vậy, còn 6 người thì cũng đỡ chứ không có đến nỗi nào nữa. Nhưng cha đến cái lòng thương xót Chúa thì cũng xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho, thì bây giờ cũng như là hết rồi. Dạ.
À, chị có tới 7 người con mà toàn là con trai thôi, gọi là thất tinh. Và trong 7 người con trai đấy thì có một thằng, nó gọi là thằng trời đánh, mà ăn chơi nhậu nhẹt cờ bạc cá độ số đề, và bán cả xe bán cả nhà. Cái vợ nó có bán không?
Yeah. Cho nói con không nghe rõ.
Vợ nó thì nó không bán được, nhưng mà vợ nó chịu không nổi, vợ nó phải bỏ. Thế thì bà, mặt bà thì rất là quen, thì tôi đi đến nhà thờ nào cũng thấy bà lẽo đẽo đi theo. Tôi đến công lý thì thấy bà đến công lý. Tôi lên tới Củ Chi nhà thờ Bắc Đoàn cũng thấy bà ở Củ Chi Bắc Đoàn. Rồi tôi chạy lên Châu Bình Thủ Đức cũng không thoát khỏi tay bà. Rồi về nhà thờ Chí Hòa thì là bảo đảm lúc nào cũng thấy. Rồi lên Hòa Hưng cũng thấy bà, dưới trẻ cũng đi mà dưới già cũng đi, dưới sồn sồn bà cũng đi. Rồi tôi chạy xuống dưới Trung Mỹ Tây rồi cũng thấy bà. Rồi đi chạy xuống Tân Việt rồi bà cũng hiện diện ở đó. Rồi tôi chạy lên quận 8 Francisco Xavier cũng không thoát khỏi tay bà. Đến nhà thờ Đồng Tuyến đã thấy bà ngồi lù ở đó rồi. Thì tôi mới bảo, vậy thì bà ở đâu? Bà thưa cha, con ở mãi Thủ Đức cơ, nhà xứ Từ Đức ở quận Thủ Đức, xa 15 cây số, rồi đi có khi 20-30 cây số hay 50-60 cây số, bà vẫn cứ lão đẽo mà đi theo. Tôi mới thấy cả mấy tháng trời như vậy, tôi mới hỏi, vậy cái chuyện gì xảy ra mà bà đi theo tôi dữ vậy? Tôi có làm gì cho bà mà bà theo tôi thế? Thì bà bảo, không phải con theo cha, nhưng mà con theo lòng thương xót Chúa để con cầu nguyện cho thằng con trai của con nó quay trở về. Bà kể vắn tắt như vậy chứ, nhưng mà nó là hơn 20 năm đấy thưa anh chị em. Hơn 20 năm bà đau khổ lắm. Và bà lại vừa đóng vai làm người mẹ, người vợ, và đóng luôn làm người chồng và người cha. Vì sau khi mà sinh được 7 người con thì chồng của bà đã qua đời.
Chồng con chết lâu rồi, còn có con là mẹ cũng thay cha, vì vừa làm mẹ vừa làm cha trong một gia đình rất khó khăn lắm, nhưng Chúa cho cũng vượt qua hết.
Chúng ta thấy Monica ngày xưa thì chỉ có 3 người con, mà thằng Augustino ấy nó ăn chơi nhưng mà nó không có bán nhà bán cửa, vì nó có giàu lắm, nó làm ăn có tiền, nó lại có học thức, nó chỉ bị lạc đạo. Và đời sống luân lý là ở với một cô gái mà không có lập gia đình, không có phép hôn phối tới cả mười mấy năm. Thì Monica đau khổ, mà tôi nghĩ rằng bà Miến hay bà Miền,
bà tên gì?
Tên là Hiền Như Sơn.
Bà tên gì?
Bà tên Nguyễn Thị Hường.
Hiền Hường. Vâng, bà Hường ở đây có lẽ là còn đau khổ hơn Monica ngày xưa, ở cái chỗ là chồng chết sớm, cho nên là bà một nách 7 đứa con mà phải nuôi nấng nó như thế đó. Rồi thằng con trai bán hết mọi sự đi, nghèo, không có cái gì cả. Monica chắc là không nghèo, đúng không ạ? Chỉ đau khổ vì chồng chưa theo đạo, chỉ đau khổ vì thằng con nó lạc đạo. Còn đây chồng bà chết sớm, để lại 7 đứa con, rồi thằng con nó tán gia bại sản, nó phá hết. Bà không có cái gì để ăn, không có cái gì để mà ở, nhà nó cũng bán đi. Vậy mà bà vẫn một mực theo Chúa Giêsu, vác thập giá mình. Anh chị em thấy những Monica ngày hôm nay nhiều lắm, còn nhiều những người phụ nữ sống trong gia đình như là hỏa ngục, và đây là một trong những Monica. Và bà đã kiên trì bám với lòng thương xót của Chúa suốt hơn 20 năm, và đi các nhà thờ theo dấu chân lòng thương xót để bà cầu nguyện. Rồi một ngày kia ở nhà thờ Công Lý thì thằng con trai của bà đến với bà, lúc đó tôi mới hỏi, và anh con trai ấy cũng đã lên đứng làm chứng là đúng con đây, là đứa hoang đàng đây, hơn 20 năm đây, cá độ số đề rồi nhậu nhẹt đủ thứ. Hôm nay con đã được Chúa cứu và con lên đây để làm chứng. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con, để cho con vững được lòng tin ấy. Chúng ta thấy còn rất nhiều Monica nữa. Có thể những anh chị em, các bà, các chị đang ngồi ở đây cũng là những Monica đau khổ lắm, tủi lắm, biết bao nhiêu là nước mắt, ăn cơm phải chan bằng nước mắt. Chúng tôi hiểu, chúng tôi thấu. Ở đây cũng vậy, mà ở nước ngoài cũng thế. Chúng tôi gặp nhiều lá thư, nhiều điện thoại của các bà, các chị ở bên kia nước ngoài gọi về: thưa cha, chồng con nó đi không có làm ăn gì cả, nó toàn đi casino thôi, mà mỗi lần về là nó đòi tiền, mà không có tiền là nó đánh. Và con vừa đi làm vừa nuôi con, cứ về là không có tiền là nó đánh, mà đi nhậu về xong nó cũng đánh, mà không nhậu nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, vui nó cũng đánh, không buồn không vui nó cũng cứ đánh để nó lã tiền thôi. Thưa anh chị em, mà bên Mỹ đấy ạ, mà cũng đau khổ như vậy chứ không phải là chỉ ở Việt Nam mình đâu. Thế thì bà, trước khi kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, bà hát tặng cho mọi người nghe một bài hát được không? Bà hát tặng mọi người một bài được không?
Dạ, con hát bài Chọn Giê-xu.
Chọn Giê-xu.
Không có thuộc lời. Tôi chọn Giê-xu là nắng, tôi chọn Giê-xu là mưa, cho tháng năm thôi nỗi điều hiu, gió lạnh khô cằn. Nắng về tôi chia em nồng ấm, mưa về tôi trao anh mầm xanh, xanh ấm cho nhau nỗi buồn tình ở phai tàn. Cho trái tim say lấy thêm say, cho trái tim tươi lấy thêm tươi. Tôi cho Giê-xu, bởi vì Giê-xu thuở ấy suốt đời năm qua còn đây, tôi vẫn cho tôi khúc tình ca yêu là tất cả. Tôi chọn Giê-xu là sống, tôi cùng Giê-xu để yêu, cho mãi xôn xao với niềm vui giữa cuộc đời. Cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui biết vui hơn, tôi chọn Giê-xu.
Cảm ơn bà Monica của thời đại ngày hôm nay rất là nhiều. Đó là lời xác tín: tôi chọn Giê-xu. Chọn Giê-xu là từ bỏ mình, là vác thập giá mà theo Giê-xu. Chọn Giê-xu là hiến dâng mạng sống mình, hiến dâng thân mình làm của lễ đẹp lòng Chúa. Chọn Giê-xu là biết nghĩ đến anh em mình, biết chia sẻ với anh em mình, như là một em bé lên làm chứng cho chúng ta, như là một Monica mà chồng bỏ, còn cái nhẫn cưới cũng hiến dâng nốt để cho những người nghèo. Chọn Giê-xu là chấp nhận những khó khăn, những thử thách, nhưng ta biết rằng theo Giê-xu, Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ được ở đó với Thầy. Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Thầy ở đâu các con cũng sẽ được ở đó. Và những ai cùng đồng lao cộng khổ với Thầy Giê-xu thì cũng sẽ được hưởng vinh quang với Thầy trên nước của Thầy. Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng niềm tin ấy.